Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, chương trình hỏi đáp di trú Mỹ hàng tuần tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm. Quý vị thường trước nay thì quý vị thường nghe thấy hệ thống di trú Hoa Kỳ, chính sách di trú Hoa Kỳ là một trong những cái chính sách, một trong những cái hệ thống được xem là gọi là quy mô nhất, có nhiều công ăn việc làm nhất, là vì là nó phải giải quyết rất là nhiều những cái khâu về di trú ra vào, có thể nói là bận biểu nhất trên thế giới và được tiếng là nhân đạo nhất. Vì sao? Vì có những cái chính sách di trú hoàn toàn dành cho cái cơ sở gọi là nhân đạo. Nước Mỹ không chỉ là nhận những cái trường hợp di trú bảo lãnh, những trường hợp di trú mà gọi là đi tới làm ăn định cư lâu dài hoặc là tạm thời, mà còn có những cái lĩnh vực dành cho những nạn nhân của các cái chính sách đàn áp về chính trị, về tôn giáo, về bất đồng chính kiến, của những nạn nhân về bị đàn áp về bạo hành, những nạn nhân bị đàn áp về tất cả mọi mặt trong cái cuộc sống khó sống về kinh tế, về chính trị, và họ phải tìm một cái con đường mới, một đất nước mới để lập lại, tạo dựng lại cuộc sống. Và Mỹ là cái nơi mà rất nhiều người mong muốn và thường chọn làm đích đến của mình, vì chính sách di trú của Mỹ có cái gọi là chính sách nhân đạo. Vì vậy cho nên cũng có một cái cụm từ gọi là thẻ xanh nhân đạo, tức là được tới Mỹ định cư trên cơ sở nhân đạo. Và những thẻ xanh đó nhân đạo đó là gồm có những cái lĩnh vực nào, các thẻ xanh nào được xem là thẻ xanh nhân đạo, những ai được cứu xét với những cái dạng thẻ xanh này. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh trở lại chương trình.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đài qua đã quay trở lại chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, mình nói về thẻ xanh nhân đạo một cách nôm na cho dễ hiểu đó, tức là những cái thẻ xanh mà chính phủ Mỹ cấp cho tất cả các công dân trên các nước khác nhau để được tới Mỹ có cơ hội định cư trên cơ sở nhân đạo, là vì họ là nạn nhân của nhiều loại tình trạng đàn áp bạo hành khác nhau. Nói về thẻ xanh nhân đạo này thì nó có nhiều dạng phải không luật sư, không phải chỉ là một thẻ xanh mà nó có tới khoảng 5-7 cái thẻ xanh kiểu nhân đạo như vậy, thì mình sẽ lần lượt đưa qua từng cái loại thẻ xanh một để giới thiệu đến quý khán thính giả ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì cũng xin luật sư Khanh cho biết một chút xíu về tiểu sử các loại thẻ xanh nhân đạo này, nó xuất xứ như thế nào, rồi luật pháp về luật di trú Mỹ đó, thì xét về cái mức mà thẻ xanh nhân đạo đó thì luật di trú Mỹ dành cái sự ưu tiên cho các loại thẻ xanh nhân đạo này như thế nào?
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì quý vị biết đó là để mà đi di cư qua Mỹ thì có vài lối đi, một là thân nhân bỏ lẫn nhau, hoặc là hai là có công ty đại thọ với nhau, hoặc là ba là mình là một cái người rất là nổi bật trong lĩnh vực của mình để mình tự đại thọ cho thẻ xanh mình xin qua Mỹ để mà định cư. Còn ngoài ra nếu mình không có thuộc về những cái trường hợp đó thì có những trường hợp còn lại thì mình sẽ nói chung nó là tổng quát là coi như là dưới nhân đạo. Thì trong một trong những cái cách để mình lấy được cái thẻ xanh, có nghĩa là để trở thành một người thường trú nhân bên Mỹ, là qua những cái visa này. Trước hết là mình sẽ nói về cái vấn đề đi tị nạn, refugee hoặc là asylum. Thì nếu mà quý vị có coi chương trình hồi xưa giờ thì quý vị biết cái từ refugee là đi tị nạn từ nước ngoài vào nước Mỹ, và mình đã xin ở bên mình tịnh cư nước ngoài, xong mình xin với bên Office of Human Resources, gọi là ORR, thì High Commission for Human Resettlement. Thì bên đó họ một khi họ chấp thuận, họ sẽ cấp cái họ cho mình làm việc với cái nước thứ ba mà mình muốn tái định cư lại. Thì nước thứ ba nhận về thì mình có thể qua bên này những cái dạng tị nạn. Còn nếu mà ví dụ là mình đi qua biên giới của Mỹ và mình xin tị nạn thì cái từ đó nó gọi là asylum, có nghĩa là mình vẫn là xin tị nạn nhưng mình lại chân vào nước Mỹ để mình xin tị nạn, thay vì mình ở nước ngoài mình xin tị nạn vào Mỹ. Thì hai cái đó nó cái cách là khác nhau, nhưng mà cuối cùng là một khi mình đã được chấp thuận về cả hai tị nạn, một là từ nước ngoài vào, hai từ mình đặt chân trong nước Mỹ, thì sau đó trong vòng một năm mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái luật tị nạn này thực tế ra là nó có lâu đời lắm rồi. Quý vị biết là bắt đầu những cuối năm cuối thế kỷ 19, là có nghĩa là những năm 1800 mấy, là bắt đầu Mỹ đã có những cái đã có biên giới, đến hồi xưa người ta đi qua tàu đường biển để mà họ cập vào những cái bến giống như New York. Tại hồi xưa là châu Âu đi qua New York nhiều nên họ sẽ đi về những cái bờ biển của bên East Coast. Thì hồi đó một thời gian là nước Mỹ có một cái chế độ là open border, có nghĩa là ai mà từ châu Âu qua vẫn có thể định cư bên Mỹ để mà coi như thành người Mỹ và coi như người thường trú nhân Mỹ và sau này thành công nhân Mỹ. Sau tới đâu cỡ tầm cỡ gần những cuối năm 1890, 91 thì tới lúc đó thì bên Mỹ chính phủ Mỹ mới lập ra cái sở hồi xưa nó gọi là cái Bureau of Immigration, có nghĩa là cái cơ sở về di trú thôi. Thì ngay lúc đó là họ bắt đầu dùng những cái từ là refugee, có nghĩa là những cái người mà đang trốn tránh hoặc là đi lánh nạn từ bên châu Âu để mà qua Mỹ để xin ở lại. Thì ngay lúc đó họ đã dùng cái từ refugee rồi. Thì cái này nó bắt đầu từ xưa như vậy, có nghĩa là 1890, 1891. Thì qua những cái năm giống như là năm tới là đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, thì cũng có rất nhiều người ta trốn nước của họ để mà họ qua Mỹ để mà tị nạn về vấn đề chiến tranh. Thì tới sau đệ nhị thế chiến, tới năm 1952 thì bên Mỹ mới tích lũy lại những cái quyết phán của họ và những cái luật pháp họ có về di trú, và họ tích lũy lại thành một cái loại cái Immigration and Nationality Act, có nghĩa là cái luật di trú hiện tại bây giờ. Họ làm ra cái khung của cái luật di trú hiện tại bây giờ, và trong đó nó có bao gồm đoàn tụ gia đình, nó có bao gồm cho đi xin đi tị nạn, và nó có cho xin đi làm nữa. Thì đó là nôm na về cái lịch sử về tị nạn thôi. Còn trong một trong những cái visa mà mình có thể xin để ở lại Mỹ mà dưới cái dạng lãnh đạo, là nó có bao gồm cái VAWA, có nghĩa là cái Violence Against Women Act, có nghĩa là cho chống lại cho những cái do giúp đỡ những cái nạn nhân của bạo hành gia đình, bao gồm vợ chồng trẻ con cái mà bị là nạn nhân của bạo hành gia đình đó. Thì cái
Dạ.
lịch của cái luật này á,
Trước
là
khi xin lỗi luật sư Khanh, trước khi luật sư Khanh nói về cái visa nhân đạo thứ hai là về là cho dành cho nạn nhân bị bạo hành đó, thì cho mình xin hỏi cái visa đầu tiên, cái visa nhân đạo đầu tiên là dành cho người tị nạn trước, tại vì nó cũng có rất là nhiều cái liên quan tới người Việt Nam, tại vì cái visa này thì chắc chắn là người Việt Nam không mấy ai xa lạ rồi. Thì từ xưa tới nay người Việt Nam qua Mỹ đó, bắt đầu nguồn gốc đầu tiên xa xưa từ sau chiến tranh Việt Nam, thì chắc chắn là những người tị nạn, những thuyền nhân Việt Nam đã được nước Mỹ đón nhận, đó là người tị nạn Việt Nam, gọi là những thuyền nhân Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta cũng biết là có những cái chính sách cho người tị nạn. Thí dụ như mình nói hồi xưa thì cái làn sóng mà vượt biên đó là nước Mỹ nhận là nhận người tị nạn đó, lúc đó cái visa thời đó nó khác rồi. Bây giờ visa dành cho người tị nạn thời này thì xin anh nói rõ một chút xíu, thời này dành cho những ai và muốn được thì phải làm sao?
Tới thời này thì cái từ tị nạn nó cũng bao gồm tổng quát tất cả những người từ những nước nào mà họ đang phải coi như bị đàn áp để mà họ qua bên Mỹ để mà xin tị nạn. Thì cái từ đàn áp này nó đi thuộc về coi như là bốn cái phân loại chính và một cái phân loại tổng hợp. Phân loại chính là đàn áp về dân tộc này, sắc tộc này, về vấn đề giới tính và về vấn đề xin lỗi chính trị và tôn giáo, không phải giới tính, tôi xin lỗi, tôi nói là sắc tộc, dân tộc, chính trị và đạo giáo. Còn cái đó là bốn cái mà nếu mà mình có thể chứng minh là mình bị đàn áp ở nước mình thì mình có thể qua bên Mỹ để một là mình xin tị nạn từ nước ngoài qua cái dạng refugee, hoặc là hai mình đặt chân tới nước Mỹ và mình xin tị nạn bên Mỹ dưới dạng asylum. Cái cuối cùng mà cái tổng quát đó là cái từ họ gọi rằng là nếu mình có thể chứng minh được mình là một trong thành phần trong những một cái hội người mà họ bị tị nạn vì bất kỳ lý do gì đó, nó không có liên quan tới bốn cái mà anh nói, dân tộc, sắc tộc, chính trị và đạo, thì nếu mình có thể chứng minh được mình trong một cái thể loại người nào và mình đang bị bên nước ngoài đàn áp vì bởi vì cái lý do gì đó, thì mình có thể xin tị nạn. Và nếu nếu mà quý vị ở nước ngoài và quý vị là chứng minh là quý vị là bị đàn áp, coi như là nạn nhân của bạo hành gia đình nước ngoài đó, thì luật Mỹ cũng cho phép là mình xin tị nạn dưới cái hình thức rằng là mình là nạn nhân của bạo hành gia đình tị nạn nhé, chứ mình không có nói là cái bạo hành gia đình một khi mình đã bên Mỹ rồi, tại vì cái luật bạo hành gia đình một khi mình bên Mỹ nó lại khác với mình đang ở nước ngoài, mình bị bạo hành ở nước ngoài và mình muốn xin tị nạn vào Mỹ dưới cái dạng bạo hành gia đình. Tại vì trước đây nó tóm tắt lại đi, trước đây thì bên luật Mỹ thì không có bao gồm cái từ không bao cái bạo hành gia đình, nhưng mà sau này bắt đầu những năm 94, 95 trở lại thì bắt đầu là có cái bên xã hội Mỹ và chính phủ Mỹ bắt đầu nhận xét ra là rất nhiều những người họ bị bạo hành trong cái cuộc hôn nhân của họ, và có nhiều người là ví dụ họ không ở bên Mỹ đi thực tìm cách thoát, thì là nghĩ là ok, bắt đầu về vấn đề nhận đó là một trong những cái người thể loại người mà cần được bảo vệ với cái luật tị nạn á, nên Mỹ mới nới rộng ra cái từ ngữ để mà cho những cái người phụ nữ trong cái cuộc bảo hành gia đình này họ xin tị nạn qua Mỹ nếu mà họ đang ở nước ngoài. Còn những cái người khi họ đã ở Mỹ rồi thì cái cuộc sinh của họ nó sẽ khác.
Mình đang nói cái chuyện là xin từ bên ngoài vào Mỹ trước nha. Thì nếu là xin theo cái dạng đi tị nạn vì tôi bị đàn áp chính trị, tôn giáo, sắc dân hoặc là bị bạo hành đó, thì mình thấy là cái dạng tị nạn này đối với người Việt nói riêng đó, thì mình thấy ba ba cái đầu tiên là nó thấy phổ biến hơn. Tức là hầu hết những người mà bị bất đồng chính kiến, bị đàn áp, bị quan điểm chính trị hay là quan điểm tôn giáo bất đồng với nhà nước đó, thì họ bị truy bức, họ bị sách nhiễu, họ bị đàn áp tù tội vân vân, thì họ thường thường họ tìm đường họ chạy sang Thái Lan là nơi có đặt cái trụ sở của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để họ xin được cấp cái quy chế là người tị nạn. Một khi được có cái quy chế là người tị nạn do quốc tế cấp như vậy đó, thì họ đang họ chờ đợi để được Mỹ hay được các nước nhận về nước của sở tại đó để trở thành một người tị nạn tạm dung tá túc ở đó. Thì trong đó là Mỹ là một trong những nước nhận nhiều người tị nạn nhất từ bên ngoài vào. Thì trước nay thì mình thấy là những người tị nạn Việt Nam là vì chính trị hay tôn giáo thì rồi mới thấy, nhưng mà những cái người tị nạn Việt Nam mà đi theo cái kiểu mà bị bạo hành mà đi ra xin quy chế tị nạn và được xin vào Mỹ nhận theo cái dạng mà tị nạn theo bạo hành thì sao không thấy? Xin luật sư Sanh giải thích dùm tại sao không có cái trường hợp này đối với Việt Nam.
Thực tế cái này nó cũng có nhưng mà nó rất là hiếm, bởi vì có vấn đề trước hết đó là quý vị phải nhớ, để mà xin tị nạn với cái vấn đề mình bị bạo hành gia đình ở nước ngoài đó, thì mình phải có đầy đủ bằng chứng về cái lý do tại sao mình bị bạo hành, và mình phải có bằng chứng rằng là mình đã làm việc với bên chính quyền rồi và họ cũng không có bảo vệ được mình, và cái người họ đàn áp mình họ vẫn chạy theo để mà họ đàn áp đó. Và mình cho dù mình đi di chuyển qua một cái nơi khác để ở, họ vẫn chạy theo, mà mình có thể chứng minh được hết cái đó thì mình vẫn có thể xin tị nạn với bên Mỹ được và nó vẫn ok. Cái này vấn đề là với người Việt của mình thì khó làm, bởi vì phần lớn là mình không có bằng chứng, phần lớn là mình chỉ nói bằng miệng thôi, tại vì có nhiều lúc là bên chính quyền Việt Nam mà ví dụ mình có, trừ khi những cái tình trạng mà coi như quá lố đi mà người ta đánh thương tích đầy người thì lúc đó mới bị bắt này nọ, nhưng mà thông thường một khi người ta bắt, người ta bỏ cái người mà đàn áp họ vào tù thì tới lúc đó mình nói là nguy cơ không còn nữa, bởi cái người đàn áp họ bỏ vào tù rồi họ không có ra, tại vì bây giờ cho dù mình muốn xin tị nạn thì để mà mình xin tị nạn mình phải chứng minh rằng là chính quyền không làm gì cả, hoặc là ví dụ chính quyền có làm nhưng mà cái người cái nguồn mà đàn áp mình vẫn còn ở đó và họ vẫn theo dõi mình, họ vẫn đàn áp mình cho dù mình có di chuyển đi nơi nào khác rồi đó, thì tới lúc đó mình mới có thể cái cơ hội mình thắng hồ sơ nó sẽ cao hơn. Nhưng ví dụ những cái hồ sơ lớn của Việt Nam là ví dụ chồng đánh vợ mà coi như bị thương tích thì người chồng bị bỏ tù cũng bị bỏ tù một thời gian rất là lâu, nên trong thời gian đó thì cái nguồn mà đàn áp nó không còn nữa. Hoặc là ví dụ mình có thể chứng minh là gia đình của người đó họ vẫn chạy theo mình, họ đàn áp, họ dọa mình, thì tới lúc đó mình mới có cơ sở để mình xin tiếp, mình nói cái nguồn đàn áp vẫn còn, thay vì cái người chồng bây giờ gia đình của người chồng họ chạy theo họ đàn áp. Thì cái chuyện đó có, tại vì vấn đề rằng là Khanh thì người Việt Nam là Khanh chưa có làm những hồ sơ như vậy, nhưng những người mẹ Khanh đã làm rồi. À,
Có
những
phải
người
là do là khó chứng minh cái điều kiện để chứng minh cái là nạn nhân của bạo hành gia đình để được xin tị nạn Mỹ nó khó
thực
khăn
tế là
quá
mình
cho nên
không có nhiều bằng chứng để chứng minh ngoài cái lời nói của mình. À, vấn đề cái lời nói của mình đó là để mà dùng những cái lời tự thuật của mình để làm bằng chứng thì thực tế nó rất là khó để thắng hồ sơ. Bởi vì với luật di trú Mỹ họ nói cái từ đó là gọi là self-serving, có nghĩa là mình sẽ nói tất cả những gì mình muốn nói để làm tốt cái hồ sơ cho mình, nhưng mà có thể nó không phải là sự thật, tại vì mình có thể vẽ lên một câu chuyện rất là bi ai như thế nào, nhưng mà nếu mình không có bằng chứng đi kèm thì cái đó có nghĩa là họ vẫn có nghĩ là họ có thể nghĩ rằng mình vẽ câu chuyện đó ra thôi. Nên vì để mà thắng những cái hồ sơ này, nhất là về tị nạn, mình phải có bằng chứng rõ ràng lắm.
Như vậy là cái lý do nó nằm ở cái chỗ là khó chứng minh chứ không phải là cái lý do là do Mỹ giới hạn chỉ bảo vệ một số nước thôi,
Không
ví dụ
giới
trong đi
hạn. Dạ đúng rồi, Mỹ không có giới hạn về những cái việc này, nhưng vấn đề là cái bằng chứng mình có hay không. Thì có nhiều người người ta cũng lại Khanh, người ta nói rằng là ô luật sư Khanh là tôi muốn ông giúp tôi về vấn đề tôi bị bạo hành gia đình bên Việt Nam, xong tôi bị chồng tôi đánh đập này nọ, bị hạn chế này, sao Khanh mới hỏi có bằng chứng gì không. À không, tôi chỉ có những cái lời tường trình của tôi thôi, chứ ví dụ tôi nói với bên công an cũng không giải quyết được như thế nào. Thì vấn đề mình phải chứng minh được, ví dụ mình đã nói mình đã làm việc với chính quyền mà chính quyền không giải quyết thì mình phải có bằng chứng là mình phải viết cái đơn khiếu nại lên và bên chính quyền đã chấp nhận rồi nhưng họ không thụ lý, họ cũng không giải quyết cho mình, hoặc là mình có những cái bằng chứng mình bị đánh vào bệnh viện mà xong có bị bầm tích nào rồi trong bệnh viện những người bác sĩ họ sẽ nói là à cái này là bị đánh mới ra, thì mình lấy hết cái đó lại mình mới gom mình có câu chuyện được. Còn ngoài ra nếu mình chỉ nói ô tôi đi làm việc chính quyền nói tôi đi về đi mà không đưa giấy tờ gì, tôi cũng không có giấy tờ gì, hoặc là tôi cũng không có vào bệnh viện, tôi cũng không có gì cả, thì mấy cái đó là rất là khó thắng. Nên Khanh nhớ có một cái lần là Khanh làm với cái hồ sơ của cái người phụ nữ bên Mỹ, họ bị đàn áp bị chồng đó. Cái hồ sơ giấy tờ của họ bên tòa nó dày bao nhiêu nè, cỡ đâu mấy mấy 2 inches đó. Mà coi như là chỉ giấy ra tòa về cái vấn đề cái người chồng nó bị bắt như thế nào và được thả ra như thế nào có hết. Thì nói chung là cái người này họ cũng biết nên họ chuẩn bị hết bộ giấy tờ đó, thì cái cô đó cổ lại thắng tị nạn dưới cái dạng mà coi như bị đàn áp gia đình, có hồ sơ 2017 á. Thì người Việt mình thì thực tế là nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng và có đầy đủ hết để mà chứng minh cái sự việc nó là thật thì không có, mình có thể xin, không có nghĩa lý rằng là bên Mỹ, Mỹ không hạn chế về cái đó, mình có thể xin. Nhưng mà có nghĩa rằng là mình, một là mình ra qua Thái Lan mình xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc trước đã, họ chấp nhận xong họ mới đẩy, nếu mà mình muốn về Mỹ thì mình họ mới đẩy mình qua bên cái Office of Refugee Resettlement, thì tới lúc đó là mình mới làm việc của Mỹ để mình xin vào bên Mỹ. Còn nếu muốn bên Thái Lan, bởi vì tôi thì mình có phải làm việc rất là chậm thì mình có thể qua Mỹ, mình qua Mỹ xong mình vào biên giới xong mình tự trình lên mình nói tôi vào biên giới rồi nha, bây giờ tôi muốn xin tị nạn bởi vì tôi bạo hành, bị bạo nạn nhân bạo hành gia đình. Từ lúc đó mình chứng minh hết tất cả, mình thắng được thì ok, được cái chế độ asylum luôn á, từ xong asylum mình có thể xin status.
Như vậy là đó là những cái thủ tục và những cái điều kiện cần và đủ để xin là tị nạn Mỹ dưới cái dạng là bị bạo hành chính trị, tôn giáo, sắc dân, màu da hoặc là bị bạo hành gia đình. Thì tất nhiên là nếu từ bên ngoài mà xin vào Mỹ thì quý vị phải qua quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc, rồi từ đó mới chờ các nước nhận mình, thì trong đó có Mỹ nhận. Còn nếu không thì quý vị nếu mà tới được Mỹ rồi thì tự mình cầm hồ sơ lên mà mình xin là tôi tị nạn vì lý do 123 ở nước sở tại tôi không sống được và phải có đầy đủ bằng chứng. Theo luật sư Khanh, cái đầy đủ bằng chứng này đó là nó rất là khó khăn. Chứ nếu mà dễ dàng thì chắc chắn là ai cũng nhiều người được lắm rồi. Nó khó khăn đến nỗi mà có nhiều người chờ trực bao nhiêu năm, mấy chục năm, có nhiều người 20 30 năm vẫn chưa có thấy tới lượt của mình được giải quyết, là vì cái bằng chứng đó. Để xin luật sư Khanh, ví dụ tôi
À,
xin quy chế tị nạn của Mỹ.
tại thông thường đó, mình có 2 cách để mình xin tị nạn, một nó gọi là defensive, hai nó gọi là affirmative. Cái từ defensive đó có nghĩa rằng là mình đang bị trong quá trình trục xuất, mình bị bắt ở biên giới hay mình bị trục xuất xong mình xin tị nạn qua cái defensive, có nghĩa là qua tòa di trú. Còn nếu mà mình tự qua biên giới và mình thoát 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 được cái biên giới và mình muốn xin thẳng với sở di trú thì mình có 365 ngày sau khi mình vượt qua biên giới để mình xin tị nạn. Thì tới lúc đó mình tự điền đơn mình gửi vào sở di trú, thì sở di trú họ thì mình sẽ không có bị trong cái quá trình bị trục xuất, nhưng mà sở di trú họ sẽ duyệt hồ sơ. Ví dụ họ duyệt hồ sơ họ cho mình thắng thì mình không nói, nhưng mà nếu họ bắt mình thua mà họ nói là họ không tin thì tới lúc đó họ sẽ đẩy hồ sơ mình qua bên tòa di trú để mà cho mình xin tị nạn một lần nữa qua tòa di trú theo cái hình thức như vậy nữa, thì nó sẽ là một cái chuyện khác. Thì cái đó nó gọi là affirmative. Nên vì vậy bên Mỹ để xin tị nạn có 2 cách, một khi mình đã thoát vào biên giới rồi, một là defensive có nghĩa là mình đang bị trục xuất và mình xin tị nạn, hai là affirmative có nghĩa là mình vào Mỹ rồi mình xin tị nạn. Và cả hai cái mô hình đó quý vị phải nhớ rằng là quý vị phải file, phải xin tị nạn trong vòng 365 ngày từ ngay lúc quý vị đặt chân vào nước Mỹ. Nếu mà quý vị đang ở ngoài cái 365 ngày đó thì quý vị phải chứng minh một cái lý do tại sao quý vị không xin được. Một là cái tình hình của quý vị thay đổi, nên trước đây không có nguy cơ bị đàn áp nhưng bây giờ lại có nguy cơ bị đàn áp, hoặc hai là giống như là quý vị bị bệnh tật nặng như thế nào đó mà quý vị không có thể xoay sở được, mà quý vị khai trong vòng 365 ngày. Có thể là ví dụ đơn giản nhất đi, quý vị là người bên Ukraine, quý vị là người gốc từ bên Ukraine, quý vị đang ở bên Mỹ đi du lịch, đồng cái chiến tranh bên Ukraine xảy ra thì ngay lúc đầu quý vị vào thì quý vị đâu có cơ sở tị nạn tại vì vẫn là bình thường đúng không, nhưng mà quý vị qua chơi cỡ 5 6 tháng rồi, và có thể quý vị qua chơi hoặc là qua làm hơn năm rồi tự nhiên chiến tranh đùng cái nổ ra, thì bây giờ quý vị nói bây giờ quốc gia của tôi đang có thay đổi, tôi sợ bị đàn áp lúc về bởi vì chiến tranh, tôi muốn xin tị nạn trở lại, thì cái đó nó cho quý vị coi trong vòng sau 365 ngày. Còn ngoài ra mỗi trường hợp để mà muốn xin tị nạn để mà vượt dưới cái luật tị nạn á thì mình phải làm dưới 365 ngày từ khi mình được vào nước Mỹ. Còn nếu mình quá 365 ngày thì phần lớn là sở di trú họ sẽ không chấp thuận, trừ khi mình có thể chứng minh được rằng giống như là nãy Khanh nói là cái sự việc nó thay đổi, mà mình bây giờ mình bị đàn áp, cái nguy cơ đàn áp thì cao hơn, hoặc hai là mình có vấn đề gì đó mà mình xin không được đó, mình bị vô bệnh viện, mình bị bất tỉnh nhân sự, mình nằm trong cái vegetative state có nghĩa là người thực vật trong hơn năm hơn năm 2 năm sau mình mới tỉnh lại, thì cái đó thì ok mình mới thoát rồi khỏi cái 365 ngày. Còn ngoài ra cái 365 ngày nó rất là quan trọng. Nãy giờ Khanh nói cái đó bởi vì có nhiều người người ta đã quá 365 ngày, người ta nói bây giờ tôi muốn xin tị nạn khó lắm đó, nên cái luật Mỹ có rất là rõ ràng về vấn đề đó luôn.
Không những khó ở đó mà khó ở cái khâu duyệt xét, là vì cái nhu cầu quá nhiều người cần được xét duyệt quy chế tị nạn tại Mỹ, cho nên là mấy cái sự mà bằng chứng đầy đủ chứng minh đó, cái hồ sơ của ai mà đầy đủ thuyết phục đó, thì người đó mới có cơ hội chiến thắng trong cái hồ sơ xin tị nạn của mình. Thưa luật sư Khanh, cái con đường xin tị nạn ở Mỹ á, nó không những khó khăn mà nó cũng đầy rủi ro nữa. Một trong những cái rủi ro đó là nếu mà bị bác xin không được thì sao? Dạ thì xin anh cũng phân tích những cái hậu quả nếu mà xin tị nạn, tức là bằng hai đường, từ bên ngoài nước Mỹ mà rớt thì sao, mà vào nước Mỹ mà xin cũng rớt nữa thì sao?
Nếu mà từ bên ngoài nước Mỹ mà mình xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà mình bị rớt đó, thì thực tế ra là mình có thể xoay bằng cách khác, là mình làm sao để mình đặt chân qua nước Mỹ để mình xin tị nạn lại ngay nước Mỹ. Bởi vì cái này là nó là hai cái phân loại khác nhau quý vị ạ. Quý vị đang ở nước ngoài, quý vị xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì thực tế quý vị chưa chạm tới đất Mỹ, và Mỹ cũng chưa biết gì về cái hồ sơ xin tị nạn của quý vị. Bởi vì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ phải xác nhận rằng quý vị là người tị nạn, tới lúc đó quý vị mới có quyền để chọn cái nước thứ ba để mà quý vị tái định cư, bao gồm nước Mỹ trong đó. Nếu mà cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chưa bao giờ xác nhận hồ sơ quý vị và họ đánh rớt, thì ngay lúc đó quý vị có thể, một, làm xin với lãnh sự quán nước Mỹ là mình chứng minh rằng là mình đang có nhu cầu xin tị nạn như thế nào, và mình lý giải tại sao là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ không xác nhận, nhưng mà mình là vẫn là người tị nạn thì mình phải chứng minh. Nếu là bên lãnh sự nước ngoài của Mỹ, nước ngoài họ đồng ý như vậy, họ có thể cấp cho mình thị thực để bay thẳng vào Mỹ luôn, mà bỏ qua cái cao ủy tị nạn. Còn nếu mà lãnh sự nó nói không, thì tới lúc đó mình có thể đi con đường khác, là mình phải qua tới biên giới Mỹ, mình đặt chân xuống bên Mỹ, rồi xong mình nói ra bây giờ tôi muốn xin tị nạn bởi vì tôi đã đặt chân tới Mỹ rồi, thì tới lúc đó là bên Mỹ họ sẽ duyệt. Nếu họ bắt quý vị và họ bỏ giam quý vị trong tại trại tù di trú, và họ bắt quý vị xin tị nạn, khi mà họ giam quý vị á, thì cái hồ sơ quý vị sẽ được thụ lý rất là nhanh, trong vòng 6 tháng. Một khi quý vị bị sở di bị quan tòa bác đi rồi, thì quý vị có thể kháng kiện lên Board of Immigration Appeal. Thì cái thời gian để mà quý vị kháng kiện nó cũng cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa. Và một khi Board of Immigration Appeal họ đã đưa ra quyết định cuối cùng của họ, một là họ đồng ý với cái quan tòa là không cho quý vị tị nạn, hoặc hai là họ không đồng ý, quan tòa họ đồng ý cho quý vị tị nạn như thế nào đó, thì họ sẽ báo quý vị biết. Còn nếu họ cho quý vị thắng hồ sơ thì quý vị sẽ có cái tiền, họ sẽ cấp cho quý vị asylum, mà quý vị có thể tại ngoại và quý vị có thể xin tái sinh sau này. Nhưng mà nếu mà Board Immigration kêu họ nói không, chúng tôi vẫn đồng ý quan tòa không cho tị nạn, thì tới lúc đó là bên sở di trú sẽ trục xuất quý vị về lại cái nước thứ ba quý vị. Cái đó là nếu mà họ bác đơn thôi nhé. Còn ví dụ
Trục
quý vị
xuất về lại Việt Nam hay là trục xuất
trục
về
xuất về
lại?
lại Việt Nam chứ, tại tại vì họ phải trục xuất về lại Việt Nam, họ không thể cho tại ngoại được, bởi vì quý vị sẽ không có rơi vào cái tình trạng là giữa Việt Nam và Mỹ có cái thỏa thuận là những người nào mà qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì những người đó bên Việt Nam sẽ không nhận nhạc. Nhưng mà những người bây giờ mà đi xin như vậy thì họ không có thuộc về cái những người đó rồi, nên những người mà bây giờ qua bên này mà xin tị nạn mà nếu mà bị trục xuất thì Việt Nam phải nhận thôi, Mỹ Mỹ sẽ đẩy về lại cho Việt Nam thôi. À, đó, còn nếu mà ví dụ là quý vị, cái đó là mình đang nói quý vị từ nước ngoài xin qua cao ủy tị nạn hoặc là không nhé. Còn ví dụ quý vị đạp đạp chân qua nước Mỹ, của quý vị qua biên giới của Mỹ rồi, và ví dụ quý vị không bị bắt, thì quý vị có thể xin tị nạn với bên USCIS, rồi sau USCIS họ sẽ duyệt hồ sơ quý vị. Nếu họ không đồng ý, họ đưa họ bác đơn quý vị đi đã, thì trước hết quý vị có thể xin họ reconsidering. Thì một khi họ đưa ra cái đơn bác, họ cho quý vị 30 ngày để file cái đơn, nó gọi là motion to reconsider, motion to reopen,
Xin cứu xét lại đó.
cứ xét lại hoặc là mở lại hồ sơ. Thì tới lúc đó mình sẽ một lần nữa mình làm việc với sở di trú, mình đưa hết bằng chứng và chứng minh ra là lý do tại sao mình có được xin tị nạn. Ví dụ sở di trú sau cái motion to reopen và reconsider họ vẫn không chịu, thì tới lúc đó họ sẽ bỏ hồ sơ mình qua tòa di trú, và tới lúc đó mình phải đi hầu tòa di trú. Và một lần nữa nếu mình đi qua tòa di trú thì một lần nữa tòa đưa ra cái quyết định như thế nào, thì mình có thể kháng kiện lên BIA. Nếu mà tòa đồng ý với cho mình tị nạn thì thôi, mình không cần kháng kiện. Còn nếu mà tòa không đồng ý mà thì mình phán mình thua, thì mình phải kháng kiện lên BIA, thì nó cũng giống như ngay lúc đầu thôi. thì cái con đường cuối cùng là mình vẫn bị có thể bị trục xuất về Việt Nam nếu mà cả sở di trú từ chối đơn xin tị nạn hoặc là tòa di trú từ chối đơn xin tị nạn và BIA cũng đồng ý với tòa di trú là từ chối đơn xin tị nạn thì tới lúc đó mình sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Còn ngoài ra mình tốt nhất mình thắng đó, thì mình được ở lại đấy.
Tới Mỹ mà xin tị nạn mà bị từ chối thì con đường cuối cùng là bị trục xuất về lại Việt Nam. Còn cái con đường mà đi qua Thái Lan rồi gõ cửa cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để xin làm người tị nạn, rồi rồi sau đó chờ được nước này nước kia nhận mà không được cao ủy tị nạn cấp cái quy chế đó, như luật sư Khanh nói là có thể gõ cửa thẳng với lại phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Thái Lan để cầu cứu, mà cũng nếu mà cái sự cầu cứu đó cũng thua thất bại luôn thì còn con đường nào khác nữa không?
Thông thường là nếu mà cao ủy tị nạn họ cũng không đồng ý thì mình chỉ có giống như Khanh nói là có con cách khác là mình đi qua cái biên giới của nước kia mình xin trực tiếp thôi, còn ngoài ra không cách
Còn
được
nếu không có cơ hội mà bay được tới Mỹ thì coi như
thì đi
là
qua nước khác, ví dụ mình đi qua một cái nước thứ ba nào khác mình xin tị nạn với nước họ, giống như có nhiều người ta đi qua Canada, có nhiều người ta bay qua từ Việt Nam thì bay qua Mỹ thì cũng cần phải xin visa. Và có nhiều người Việt Nam họ sẽ bay qua những nước cộng sản giống như là bên Cuba chẳng hạn, giữa Việt Nam và Cuba đi thì có hộ chiếu Việt Nam thì Cuba sẽ cho vào không cần thị thực, thì có nhiều người ta đi bằng cách đó, người ta qua Cuba xong từ Cuba người ta sẽ thuê những người còn đưa họ đi vòng vòng biên giới giữa Nam Mỹ và qua tới Mỹ rồi xong tới biên giới giữa Mỹ và Mỹ để họ xin tị nạn. Con
cái
đường
con đường đó là càng rủi ro hơn nữa mà mình
đó
đang sắp sửa nói tới cái
nhưng mà có người làm rồi, có rất nhiều người Việt Nam làm con đường đó rồi tại vì
và
họ
đi vào con đường đó chắc chắn là quý vị hiểu rằng là đi vào con đường buôn người đó. Thì bây giờ mình nói tới cái visa nhân đạo thứ hai là visa nhân đạo dành cho nạn nhân bị buôn người. Nãy giờ mình nói là nạn nhân bị đàn áp. Dạ, bây giờ một cái loại visa nhân đạo thứ hai là nạn nhân bị buôn người. Thì xin luật sư
về
Khanh.
cái nạn nhân bị buôn người á, thì cái luật này thì thực tế nó mới xảy ra, nó mới có đây được có 22 23 năm thôi, thì bắt đầu từ năm 2000 á, thì bên chính phủ Mỹ có đưa ra một cái gọi là cái William Wilberforce Trafficking Victim Protection Act, thì cái nó gọi là TVPA, Trafficking Victim Protection
Đạo luật bảo vệ nạn
Act,
nhân
bảo
buôn người.
vệ những người mà coi như bị buôn trong nạn nhân buôn người á. Thì cái luật này có tạo ra hai cái visa, mình nói là hai cái visa nhé, visa không phải là thẻ xanh, visa là coi như hai cái thị thực, một cái là T visa hai là U visa, và có con số cố định luôn là mỗi năm bên sở di trú chỉ có thể cấp 5.000 visa cho mỗi thể loại thôi, có nghĩa là mỗi năm sở di trú chỉ có thể cấp 5.000 cái T visa và mỗi năm sở di trú chỉ có thể cấp 5.000 cái U visa. Thì trước hết đó là cái T visa và cho những nạn nhân của buôn người về vấn đề lao động, buôn người về vấn đề về sắc giới như thế nào đó, thì một khi mình đã chứng minh là mình đã bị là người buôn người rồi thì mình có thể xin với sở di trú cho mình cấp một cái T visa. Thì cái T visa này thực tế là nó dễ hơn so với cái U visa, bởi vì chút nữa Thành sẽ nói về cái chi tiết nó hơn. Nhưng mà cái T visa nếu mà mình chỉ có thể chứng minh được rằng là cái chính quyền địa phương của Mỹ họ xác nhận mình là người buôn người ấy, thì mình có thể xin thẳng với trực tiếp với sở di trú luôn. Và lúc mình xin với sở di trú thì sở di trú có thì bên chính quyền Mỹ họ có một cái số tiền, một cái quỹ, những cái quỹ để mà đào tạo cho những cái nạn nhân này vừa tiếng Anh vừa tìm kiếm việc làm cho họ, vừa đào tạo về cái vấn đề mà học việc cho họ để mà họ có cái sự đứng vững như bên nước Mỹ. Và có nhiều lúc cái quỹ này sẽ cho tiền cấp cho những người này cái tiền ăn tiền ở của họ trong cái lúc mà họ đợi sở di trú quyết định cái hồ sơ để mà cấp cho họ cái T visa. Thì đối với cái T visa đó một khi mình có rồi thôi thì trong vòng vài năm sau, trong vòng 3 năm mình có thể xin thẻ xanh luôn. Thì có nghĩa là một khi mình đã được nhận cái T visa rồi thì cái T visa sẽ cho mình cái thẻ đi làm, cái thẻ đi làm nó sẽ có hạn tới 4 năm. Trước khi tới 4 năm hết hạn mình xin thẻ xanh, và mình xin thẻ xanh một khi mình có thẻ xanh thì mình sẽ biến thành cái người thường trú nhân vĩnh viễn luôn, không có vấn đề gì nữa cả. Thì cái đó là cho những người nạn nhân của cái nạn.
Nạn nhân bị buôn người này là liệt kê chung là bị buôn người để đi lao động, bị buôn người để đi bị lạm dụng tình dục rồi luôn đó phải không
Và bất kỳ nạn nhân mà buôn người á, thì phần lớn
anh?
là rơi vào đó. của người cũng có thể là giống như mình bị bán cho gia đình khác để họ nuôi cũng vậy. Có nhiều mô hình buôn người lắm, nhưng mà cái thế giới này về tình dục và lao động là nhiều nhất, tình dục là nhiều, thống kê tới lao động. Thì những người nạn nhân như vậy thì họ có thể xin với bên sở trú của thi visa. Cái thi visa, cái ưu đãi của nó nhiều hơn là cái U-Visa. À, còn kế tiếp á, là cái TVPA Act này nó có thành lập ra là cái U-Visa. Cái U-Visa thực tế ra là nó là cái visa cho những nạn nhân của sự coi như là hình sự xảy ra đối với họ khi mà họ vẫn nước Mỹ. Giống như ví dụ họ là nạn nhân bị cướp bóc, coi như bị dùng súng để cướp bóc hoặc như thế nào á, thì bên sở di trú có một nguyên một cái danh sách còn 23, 24 cái tội trạng mà nếu mà họ là nạn.
À, tức là nạn nhân của tội phạm hình sự đó phải không anh?
Đúng rồi, có nghĩa là nạn nhân của tội phạm hình sự và bên sở di trú họ có liệt kê ra coi như 23, 24 cái tội trạng. Nếu mình là người nạn nhân của cái sự tội trạng đó thì mình có thể xin cái U visa, nhưng mà cái U visa nó hạn chế hơn là như vậy. Để mà mình bắt đầu xin cái U visa thì mình phải xin cái nó gọi là cái U visa certification, tức là cái giấy xác nhận là mình là người nạn nhân đó. Mà để mình lấy cái giấy xác nhận đó thì mình phải xin với một là bên bộ cảnh sát đang thụ lý cái hồ sơ của mình, nếu mà hồ sơ mình chưa được chuyển qua bên công tố viên. Còn nếu mà hồ sơ được chuyển qua công tố viên để mà công tố viên đi lên án cái người mà coi như là cái người tội phạm đó, thì tới lúc đó mình lại xin với công tố viên. Thì từ năm 2000 tới đâu 2010 thì rất ít người luật sư di trú họ biết về cái này, và cũng rất ít người họ xin cái visa T hoặc visa U, ít lắm, nên ít khi nào mà cái số 5.000 nó được đạt cả. Thì tới bắt đầu 2010 rồi, 2011 thì bắt đầu YMCA, có nghĩa là bên quý vị biết YMCA là một cái thiện nguyện, cái tổ hợp thiện nguyện rất là lớn bên Mỹ, bao gồm với Catholic Charity nữa, có nghĩa là không phải Red Cross, Catholic Charity là giống như cái một cái công ty thiện nguyện lớn nữa.
Cái
Thì
hội từ thiện của đạo bên
bắt
đạo
đầu
giáo và bên
YMCA và Catholic Charity họ mới bắt đầu phổ biến ra cho những người luật sư khác biết về cái U-Visa và cái T-Visa. Nên vì vậy bắt đầu năm 2011 trở đi là coi như năm nào T-Visa, U-Visa cũng bị đầy hết. Và bây giờ tới ngay lúc này, cái thời gian để mình xin T-Visa, U-Visa có nhiều lúc mình có đợi phải 4-5 năm họ mới chấp thuận luôn. Tại vì mỗi năm họ chỉ có cấp được 5.000 thôi, họ có quá nhiều người xin đi. Thì đối với cái U-Visa nó khác với cái T-Visa như vậy. Một khi mình xin T-Visa xong rồi, thì trong vòng vài tháng thôi thì bên sở di trú sẽ gửi một lá thư họ xác nhận là người trafficking victim. Thì ngay lúc mà mình nhận được cái lá thư xác nhận đó, mình có thể bắt đầu xin những cái phúc lợi xã hội rồi, có nghĩa là bất kỳ những phúc lợi xã hội nào đó mình có thể xin được, mình xin hết. Đối với cái U visa, những người U visa họ không có được xác nhận gì cả, và một khi họ được cái giấy xác nhận họ là người nạn nhân của cái tội phạm đó, thì tới lúc đó họ mới bắt đầu họ xin cái U visa được. Họ điền cái đơn U visa xong, họ đẩy hết vào cho sở di trú, thì họ chỉ ngồi đợi thôi, đợi vài năm để sở di trú cho họ câu trả lời. Và trong vài năm đó họ vẫn là bất hợp pháp, họ không có thể nào xin phúc lợi xã hội được, họ không có thể làm gì được cả. Nhưng cái duy nhất họ có thể làm là ví dụ nếu mà họ bị bên sở di trú bắt đi và bị sở di trú trục xuất, thì họ có thể nói rằng đây tôi có đang xin cái U visa rồi. Và nếu họ không có phạm tội hình sự thì sở di trú sẽ không có detain họ, mà có nghĩa là không có bỏ họ vào tù di trú mà sẽ cho họ tại ngoại, bởi vì họ đang có cái hồ sơ này đang đợi với bên sở di trú. Thì cái đó với những cái người U visa như vậy, một khi sở di trú họ đồng ý họ cấp cho cái U visa thì cái U visa nó sẽ là cái thẻ đi làm. Cái thẻ đi làm nó có hạn 4 năm, và mình đợi 3 năm sau khi mình có thẻ đi làm đó mình bắt đầu mình xin cái thẻ xanh. Thì một khi mình xin thẻ xanh được rồi, có nghĩa là mình vẫn là người thường trú nhân vĩnh viễn luôn. Thì cái sự những cái thi và dư nó rất là rõ ràng, nó giống như ngày và đêm mà đó. Thi
Vậy
visa
là
rất
visa dành cho nạn nhân bị buôn người là T visa, còn cái visa dành cho nạn nhân bị các tội phạm hình sự gọi là chữ U U visa. Dạ,
thì
mà hai cái visa này muốn xin là phải đặt chân tới Mỹ rồi mới xin, chứ còn ở ngoài nước Mỹ đâu có xin được phải không anh
dạ
nhỉ?
đúng rồi, hai cái visa này là mình phải nằm trong cái phạm vi của Mỹ rồi, mình phải được buôn vào Mỹ. Và cái thứ hai là những cái tội phạm này, cái tội hình sự này nó phải xảy ra trong đất nước Mỹ. Chứ nếu xảy ra đất nước ở nước ngoài thì Mỹ không care, nó không care quý
Tức là tôi là nạn nhân bị tội phạm hình sự trên lãnh thổ Mỹ,
trên
tôi phải
lãnh
nói như
thổ Mỹ
vậy.
thì có lúc đó mình mới có thể xin U visa. Nhưng mà cái mà Khanh nói ngay hồi nãy là bây giờ cái U visa nó hơi khó, bởi vì những văn phòng giống như là những đồn cảnh sát hoặc là những bên công tố viên nó bắt đầu họ thấy quá nhiều người xin cái U visa certification này. Có nhiều bên cảnh sát họ nói tôi không cấp nữa, cho dù quý vị muốn xin, cho dù quý vị là nạn nhân thật tôi cũng không cấp. Cái luật di trú bắt buộc họ cấp, nhưng mà quý vị biết luật di trú là luật liên bang, những bên cảnh sát và công tố viên là tiểu bang, nên vì vậy là có nhiều lúc họ sẽ nói tôi không care, tôi không cấp. Thì đối với những người như vậy, cho dù họ nạn nhân thật, họ không được cái U-Visa certification đó thì họ không xin được E-Visa. Nên nó cũng khó dễ lắm. Giống như xin này á, thì ở Conroe cũng là công nhân một cái thành phố gần Houston, cách Houston cỡ 34 phút. Có những cái đồn cảnh sát ở đó họ không cấp cái U-Visa certification, họ nói tôi không cấp, quý vị muốn xin như thế nào tôi không cấp. Nên vì vậy những người khách như vậy và những cái nạn nhân như vậy họ kẹt, họ tiến tới không được, bởi vì không có cái certification, không có giấy xác nhận đó từ cảnh sát thì họ không có làm được việc, trừ khi họ đẩy hồ sơ lên tới công tố viên. Thì may lúc đó nếu mà công tố viên họ có khởi án và họ lên kết tội cái người phạm tội, người hình sự đó đó, thì tới lúc đó người công tố viên mới có thể là làm cái giấy xác nhận cho mình để mình lấy hồ sơ đó mình gửi cho sở di trú mình xin cái visa.
Như vậy là ngoài cái chuyện mà mình là nạn nhân bị bạo hành, tức là nạn nhân của tội phạm hình sự ở ngay nước Mỹ, thì mình cũng xin được cái visa U, nãy giờ mình nói là visa tên chữ U đó. Thì Trà My cũng nghe nói nếu mà nạn nhân mà bị bạo hành ở ngoài nước Mỹ cũng có thể xin visa được tị nạn Mỹ, thì cái visa tị nạn Mỹ đó nằm trong cái phạm trù số 1 hồi nãy mình nói phải không anh, tức là visa
Không
tị
chị,
nạn.
nếu mà mình là nạn nhân mà bị bạo hành ở nước ngoài á, mà bạo hành gia đình á, thì mình sẽ xin ở dưới cái refugee và asylum. Tại
Được tiền
vì
lạng,
cái refugee asylum cái câu cuối cùng á là để mà nó che hết những cái khác, nó gọi là a member of a particularly protected social group. Một là bên bên luật tị nạn họ có nói rằng là một trong năm cái umbrella coverage, có nghĩa là một trong năm cái ô dù họ sẽ che. Một là sắc tộc nè, hai là dân tộc, ba là đạo giáo, bốn là chính trị, và cái cuối cùng là mình là thành phần của một cái particularly protected social group, có nghĩa là một cái nhóm người mà nên được xã hội bảo vệ.
Và
Nếu
cái
mà
nhóm đó nó có cái sự định nghĩa là tôi là nạn nhân của bị bạo hành gia đình hoặc là bị bạo hành băng đảng luôn phải
mình
không?
có thể lập ra một cái nhóm, bởi vì bạo hành gia đình là một cái sự việc nó xảy ra trong xuyên lục địa rồi. Bạo hành gia đình ở đâu cũng có cả. Vấn đề rằng là nó có được phổ biến về vấn đề trên mặt luật pháp hay không thôi. Giống như bên đạo Hồi, bạo hành gia đình thì lớn không, không ai nói gì cả, bởi vì họ rất là người và
Và
chính.
ngoài cái chuyện là bị bạo hành gia đình đó mà bị bạo hành băng đảng cũng được Mỹ chấp nhận làm người tị
Nếu
nạn nữa phải không anh?
băng đảng á, thì nếu mà mình nói băng đảng có nghĩa là băng đảng giang hồ thì Mỹ phần lớn họ không chấp nhận, trừ khi những gia đình này á, là coi như bị băng đảng nó thực tế nó nhắm phải vào luôn, có nghĩa nó phải nó tự nhiên nó nhắm,
Truy sát đó à.
nó truy sát cái gia đình của mình, và mình chứng minh được ví dụ gia đình có ba bốn anh em mà hai ba người nó bị nó giết rồi còn một người còn lại thì ok, cái đó mình mới được. Còn ngoài ra nếu mình nói là ồ băng đảng đang truy sát tôi, muốn tôi trở thành băng đảng và bây giờ tôi muốn đi xin tị nạn, thì cái đó phần lớn là mình sẽ thua, bởi vì đó là câu chuyện của tất cả hơn 1 triệu mấy người, người ta sẽ nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nói là thực tế hơn đó, rõ ràng đó là gia đình tôi có ba bốn người con trai, ok, xong thằng cả bị bán rồi chết rồi, xong thằng thứ hai cũng bị chết rồi, thằng thứ ba cũng bị chết rồi, và liên quan tới băng đảng này nên bây giờ chúng tôi phải chạy thôi, thì tới lúc đó cái cơ hội mình thắng hồ sơ nó sẽ cao hơn.
Cảm ơn anh. Như vậy là mình thấy là có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau mà chính sách di trú của Mỹ có cái sự nhân đạo để mà tiếp nhận, đón nhận những cái nạn nhân bị khó sống ở nước này nước kia vì nhiều lý do, trong đó có
Thì
cả lý do
ok,
về
Khanh làm á, Khanh có đại diện cho một cái gia đình bên Ecuador, có nghĩa là một cái nơi băng đảng nó rất là thịnh hành bên đó. Thì cái gia đình này có ba người con trai, cái lý do Khanh nói là tại Khanh đụng luôn hồ sơ rồi. Ba người con trai vào thì hai cái người đầu tiên xin tị nạn bởi vì vấn đề là chạy tránh băng đảng, hai người đã thua, người thứ ba cũng xin tị nạn. đang xử lý cái hồ sơ người thứ ba, thì hai người đầu tiên là hai người người cả và người thứ hai đã bị trục xuất về lại Ecuador, bị bắn chết ở bên Ecuador. Thì ngay lúc đó, trước khi tòa quan tòa thì chú xét xét duyệt cái hồ sơ người thứ ba, Khanh muốn lấy cái bằng chứng là hai người anh đã bị bắn chết rồi, Khanh bổ sung vào hồ sơ. Thì tới lúc mà Khanh lên tòa, Khanh nói là thấy chưa, không phải là chúng tôi nói không thật, tại vì hai người đã bị bắn. Và trên hồi đó gia đình còn đưa ra cái tờ giấy báo nói là hai người này bị bắn tại vì dính líu tới băng đảng, mà băng đảng nó giống như nó đi ấy, nó bắn chết hai người
để
này.
chứng minh rằng là tôi không còn con đường sống nữa, tôi trở về cô
Về
gốc đó
thì
ông nhỉ.
nó sẽ giết tôi luôn. Thì tới lúc đó quan tòa mới ok, quan tòa xét cho cái người Úc còn sống. Những người Úc bây giờ còn ở bên này, lâu lâu cũng gửi tin nhắn cảm ơn Khanh, nhưng mà cái này là nó rất là hiếm để mà chứng minh như vậy. Để mình
Rồi
nói được
mình
nó rất là hiếm, tại vì
rồi
nếu mình bên Mỹ mà họ mở cái con đường cho thắng về băng đảng thì có rất nhiều người người ta sẽ được, người ta chỉ cần nói là băng đảng. Bây giờ Ecuador, nếu mà quý vị tìm hiểu đó, là một nước coi như là băng đảng rất thịnh hành, và coi như nếu mà những người người ta bị tù vô toàn là thành viên trong băng đảng nằm trong tù hết rồi. Nên vì vậy Ecuador đang loạn lắm về băng đảng, nên những người mà Ecuador ai mà qua bên Mỹ biên giới cho dù họ có hay không, họ cũng nói là tôi đang bị băng đảng đàn áp để mà tôi xin tị nạn. Mỹ mà mở cái cửa đó thì không chứa nổi đâu.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Vừa rồi là những cái visa về nhân đạo, mình đã nói về visa nhân đạo cho người tị nạn, kể cả cho người bị đàn áp về chính trị tôn giáo, bạo hành gia đình, bạo hành băng đảng, visa cho người nạn nhân bị là người buôn người, rồi visa cho nạn nhân bị gọi là nạn nhân của những tội phạm hình sự, rồi bây giờ còn một cái visa nhân đạo nữa, đó là dành cho những nạn nhân bị lạm dụng. À, thì bây giờ cái phạm trù mà được định nghĩa là nạn nhân bị lạm dụng là như thế nào thưa luật sư Khanh?
Visa lạm dụng mà chị nói tiếng Anh là gì, bị gì?
Abuse victims, những cái
Cái
nạn
đó
nhân
thì
bị lạm dụng.
nó thuộc về cái domestic violence, cái tại vì
À,
cái
nó
domestic
là
violence
nạn nhân
bao
bạo
gồm
hành luôn.
những người, tại vì cái này bao hành và lạm dụng nó nằm trong một cái ô dù đi. Thì cái luật này là được đưa ra năm 1994, bởi vì cái ngài tổng thống hiện thời á, là ngài Biden á, hồi xưa ông là thượng nghị viện. Thì năm 1993 ông có đưa ra cái cải định về cái vấn đề bảo vệ những người bị bạo hành gia đình, bao gồm trong đó bị abuse và lạm dụng đó. Có nghĩa trẻ em hay người như thế nào trong cái mô hình gia đình. Thì ngài Biden là người chính, cái người author của cái luật gọi là cái VAWA, có nghĩa là Violence Against Women's Act đó. Thì cái này được đưa ra thành luật từ năm 1994, và cứ cách vài năm thì bên chính phủ Mỹ phải reauthorize, có nghĩa là phải gia hạn thêm cái luật này tiếp, bởi vì cái luật này là thực tế là nó có cái ngày hết hạn. Cái lý do nó có ngày hết hạn là bởi vì trong cái luật này á, thì chính phủ Mỹ họ phải để ra một cái số tiền cố định, ra một cái số quỹ để mà giúp đỡ những cái nạn nhân của bạo hành gia đình và những cái nạn nhân người lạm dụng này. Mà cái từ lạm dụng này á, mình sẽ nói mình chia ra hai hai cách lạm dụng nhé. Một là lạm dụng trong mô hình gia đình, thì cái đó là sẽ được cái luật của năm 1994 VAWA bảo vệ. Còn nếu mà mình lạm dụng bởi vì cái người không phải gia đình mà một cái người ngoài riêng á, người mình không biết, không có liên hệ gì á, thì cái này nó sẽ rơi vào cái tầm cỡ của U visa về cái TVPA Act của năm 2000, bởi vì cái lạm dụng nó tách rời ra, lạm dụng gia đình thì dưới VAWA, lạm dụng riêng rẽ không liên quan gì á là dưới U visa. Hai cái đó khác riêng biệt, và cái đối xử của sở di trú đối với hai cái tình huống đó nó sẽ khác nhau. Lạm dụng dưới mặt gia đình thì sẽ được trên phần lớn là coi như được ưu đãi hơn về vấn đề những cái chính sách mà bên Mỹ có thể đưa ra bảo vệ
Phúc lợi.
lợi. Còn nếu mà lạm dụng bởi vì một người mình không biết gì cả, không liên quan, thì cái đó mình xin U visa nó lại hạn chế hơn nhiều. Có nhiều lúc có nhiều người ta hỏi lạm dụng bởi vì nếu mà tôi cưới người ông này, lạm dụng con cái tôi thì như thế nào, có phải có đó là gia đình hay không. Thì tới lúc đó mình nói nếu mình cưới rồi thì cái này sẽ là lao vào từ
Gia
gia đình,
đình.
nếu mà mình chỉ cặp kè với nhau không thôi thì cũng hơi khó để mà cãi về gia đình. Mình có thể cãi về cái khía cạnh là gia đình, nhưng vấn đề mình có thể nói rằng là cái này là cái dating hoặc là quen biết nhau thôi, chứ không phải là cưới nhau. Tại vì bên Mỹ á, cưới nhau mới là gia đình, hoặc là cái quan hệ con cái mới là gia đình, còn ngoài ra là mấy cái khác còn nó không phải gia đình. Thì bây giờ bên Mỹ đang phổ biến thêm là cái ví dụ cái từ đi, có nghĩa là đang cặp kè lẫn nhau, đang bồ bịch với nhau. thì cũng là có thể bao gồm gia đình. Và nhưng mà bên Mỹ là đang muốn tách rời ra, họ vẫn nói cái đó có thể không phải gia đình mà nó sẽ rơi vào U-Visa thay vì nó rơi vào vào.
Ví dụ như có một cái trường hợp chẳng hạn như hai vợ chồng cưới nhau, có một người vợ có một đứa con riêng mà ông chồng lạm dụng cái đứa con riêng của người vợ đó, thì cái đứa con riêng đó có thể xin cái visa là nạn nhân của bị lạm dụng theo cái visa tên là chữ U phải không anh?
Không, cái đó sẽ dưới vào
Vâng,
vào
tức là đạo luật bảo vệ nạn nhân
bảo vệ
bị bạo hành.
gia đình đó, tại vì cái đó là hai người bố mẹ đã cưới nhau rồi và người bố lại coi như lạm dụng người con, thì cái đó sẽ rơi dưới vào vào. Còn nếu mà ví dụ hai người này có thể gặp nhau thôi hoặc là mới quen biết nhau thôi, có thể mới quen biết 1 ngày 2 ngày thôi, rồi xong cái người mẹ là đưa đứa con lại, và cái người đàn ông kia họ lại thấy họ lạm dụng đứa con, tới lúc đó nó sẽ rơi vào cái gì vậy? Tại vì mình sẽ qua là cái quan hệ của những người này như thế nào, nó có dẫn tới cái mô hình của gia đình hay không, hay là nó chỉ là người lạ hoặc là mới thân quen thì nó sẽ là khác. Thì nên mỗi cái hồ sơ, mỗi cái tình huống mình phải coi và mình phải nhìn, mình nhận xét nó, mình coi cái trọng lượng nó nằm ở đâu, nó có đủ để mình nói nó là gia đình hay chưa. Nếu không đủ gia đình thì mình phải đi con hướng xu hướng thì đi sao. Khánh làm nhiều cái như vậy rồi, cái thực tế nó không vui đâu, nó rất là buồn và nó rất là cái người bị hại rất là tội. Nhưng mà cái chính sách của cái U visa không có bảo vệ những người bị hại như vậy, nên có nhiều lúc anh cũng thấy không có công bằng cho họ, nhưng mà cái luật nghĩ nó như vậy là mình phải chịu thôi, chứ mình không có phải.
Vừa rồi quý vị vừa cùng chúng tôi tìm hiểu những visa nhân đạo trong chính sách di trú của Mỹ, sự nhân đạo này để mà giang tay rộng mở đón những người mà không thể sinh sống ở cố quốc của họ, không còn đường sống vì nhiều lý do khác nhau, kể cả từ lý do xã hội cho tới lý do gia đình, họ cũng muốn tìm một cái đất nước an lành để yên ổn, là tạo dựng lại cuộc sống mới, thì nước Mỹ tạo cho họ cơ hội đó qua những cái visa mà chúng tôi vừa liệt kê, trong đó có dành cho nạn nhân bị bạo hành, nạn nhân bị buôn người, nạn nhân bị tội phạm hình sự, nạn nhân bị đàn áp chính trị, tôn giáo, sắc tộc, và cả là nạn nhân bị những cái sự đối đãi ngược đãi, băng đảng cũng có, mà từ xã hội cho tới gia đình cũng có. Thì đó là những gì mà chúng ta gọi là chính sách nhân đạo trong luật di trú Mỹ. Vốn cái dĩ cái luật di trú Mỹ nó đã có cái tính nhân đạo rất là cao rồi, nếu quý vị so sánh giữa nước Mỹ với những nước khác trên thế giới thì thấy nước Mỹ là có cái chính sách du nhập di dân rất là rộng mở, rất là hào sảng, tức là quý vị thấy là có thể bảo lãnh định cư gia đình với nhau. Ví dụ những nước khác thì không có, nên nước Mỹ thì lại có những cái đó, thì đã là một cái sự nhân đạo rồi. Một người trong gia đình có thể bảo lãnh thân nhân của mình từ nước ngoài tới sinh sống với mình, đó cũng đã là nhân đạo rồi. Nhưng mà ngoài những cái quan hệ trực hệ như vậy, còn cái sự nhân đạo của cái chính sách, của cái luật pháp Mỹ đối với những nạn nhân bị kém may mắn, bị gặp những cái rủi ro trong cái cuộc sống mà không thể sinh sống được ở các nước khác, họ cũng đón nhận tới đất nước Mỹ, vốn là một cái nơi được mệnh danh là miền đất hứa, có những cái cơ hội rất là rộng mở, tự do, thoải mái để có một cuộc sống an lành, bình yên. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, và bây giờ còn chút thời gian trong chương trình đó thì mình dành cho những cái thắc mắc của quý khán thính giả liên quan tới việc hồ sơ di trú của họ, hoặc là những cái thắc mắc họ muốn đến Mỹ được trong thời gian ngắn hạn, học tập, du hành, du lịch hoặc là định cư, vân vân. Thì bây giờ xin câu hỏi đầu tiên là tôi có visa du lịch hết hạn 18 tháng 8 năm sau, năm năm ngoái. Xin lỗi, năm 2023. 20 tháng 10 tôi muốn đi du lịch lần nữa, vậy tôi nên nộp xin tái lại cái renew cái visa khi nào?
Quý vị sẽ xin càng sớm càng tốt, tại vì sẽ tùy theo ngày quý vị đi đâu. Nếu mà quý vị muốn đi, quý vị muốn đi tháng 10, quý vị đợi tháng 9 để xin thì có thể không có ngày phỏng vấn, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà quý vị tính đi tháng 10 rồi thì nên xin trước đó cỡ vài tháng để mà chắc chắn là mình, nếu mà được chấp thuận mình sẽ có visa trong tay.
Nhưng mà hiện tại lãnh sự quán ở Sài Gòn không phỏng vấn, bao lâu thì sẽ có visa mới?
Không phỏng vấn họ sẽ không, là họ có thể cấp cho quý vị không cần phỏng vấn, thì cái đó một khi quý vị nộp vào trong vòng tháng tháng rưỡi sẽ có. Còn nếu mà quý vị đợi cái lịch trình phỏng vấn mà Sài Gòn không có, thì quý vị có thể phải xin ra ngoài Bắc, ngoài Hà Nội coi họ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Nhưng mà cái việc xin gia hạn này có cần hay không cái sự phỏng vấn, thưa anh?
Cái sẽ tùy theo hồ sơ của quý vị thôi.
Mỗi lần đến Mỹ tôi được lưu trú tối đa là 6 tháng trong một lần, hay là tôi được ở trong nước Mỹ tổng cộng 6 tháng trong một thị thực visa?
6 tháng trong một lần quý vị vào.
Nếu 2024 còn hạn, tôi có thể đi tiếp không? Vì đơn chỉ đi có 4 tháng.
Vẫn còn, nếu mà quý vị cái visa vẫn còn thì quý vị vẫn còn vào được, tại vì cái visa chỉ là một cái vé để vào nước Mỹ thôi, cái vé còn hạn được quý vị vẫn có thể vào được.
Câu hỏi của Đỗ Mỹ, visa cũ tháng 10 năm 2022 tôi đã đến Mỹ ở 120 ngày là 4 tháng. Tôi về Việt Nam hết hạn visa, tôi xin visa mới, tôi dự định tháng 10 năm nay đi thêm 2 tháng rưỡi. Vậy thì khi điền đơn đổi visa mới đó, tôi đề là xin đi du lịch 2 tháng rưỡi, có cộng thêm 30 ngày của tháng Giêng năm 2023 đã đi trước đó của visa cũ hay không?
Không cần thiết, tại vì cái hồ sơ đó đã xong rồi, những cái gì đó cũ rồi đã xong rồi, cứ việc không cần phải nhắc tới nó nữa.
Dạ. Cùng một visa mà năm 2023 tôi đã đi 2 tháng rưỡi, nếu năm sau visa còn hạn, tôi đi thêm 4 tháng nữa có phạm luật không?
Không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề là nếu mà quý vị đi nhiều quá mà bên hải quan họ sẽ coi cái lịch sử của quý vị, mà quý vị đi quá nhiều á, họ có thể cho quý vị vào, nhưng mà sau này họ có thể làm việc với lãnh sự để mà nói không cấp visa nữa. Nên vì vậy cái này nó cũng rất là tùy theo cái lịch trình đi quý vị. Nếu mà lịch trình đi không có nhiều lần và mỗi lần mình chỉ đi 1-2 tuần đó, thì thực tế là không sao. Nhưng mà nếu mà lịch trình đi nó hơi dài và mỗi lần mình đi mình ở vài tháng thì họ sẽ nhìn vào cái lịch trình, họ sẽ nói là cái này không phải là đi du lịch nữa rồi, còn quý vị đang muốn đi ở.
À, Châu Hà, ông xã tôi có thẻ xanh 10 năm, khi về Việt Nam có xin cái green trip permit nhưng bị nhồi máu cơ tim nên phải ở lại 3 năm. Sau đó có nhờ dịch vụ xin giấy nhập lại Mỹ thì bị từ chối SB1. Sau đó nhờ dịch vụ khác xin B2 đậu bốc vé 3 tháng đi vào Mỹ. Qua Mỹ thì ông xã lại đi mở tài khoản ngân hàng làm ID thi bằng lái, đi du lịch và nhập lại Mỹ đều bằng thẻ xanh. Vậy khi về Việt Nam bằng visa B2 xong, sau đó nhập vào Mỹ một lần nữa bằng thẻ xanh thì qua cổng hải quan từ Việt Nam vào Mỹ có được không?
Không, quý vị đang lắc, và cái thứ hai quý vị đang bị lọt vào cái lỗ hổng của luật. Thực tế ra là một khi bên lãnh sự họ đã không có cấp cái SB1 rồi thì cái thực tế nhá, đáng lẽ là bên sở di trú họ sẽ phải thu hồi lại cái thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà sở di trú không thu hồi thẻ xanh và ngay lúc này á, quý vị ngay lúc này thì quý vị vẫn là coi như là thường trú nhân, tại vì sở di trú hoặc không có quyền họ thu hồi và phải qua bên tòa di trú. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ đi đi về về lại với cái thẻ xanh như vậy mà tới lúc mà lần tới quý vị vào nước Mỹ á, bên hải quan họ thấy họ có thể bắt người chồng lại và họ đẩy qua bên di trú để mà nói là trục xuất, bởi vì vấn để mà thu hồi là thẻ xanh, bởi vì cái 3 năm lần trước là lúc mà quý vị ở bên Việt Nam có nghĩa là gián đoạn cái thời gian thường trú rồi, thì tới lúc đó quý vị sẽ bị ở trong tù di trú để mà xin lại cái thẻ xanh. Nếu mà quý vị thắng hồ sơ thì quý vị mới có thẻ xanh lại, tại vì quý vị nên nhớ sở di trú họ không có quyền để họ thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị, lãnh sự cũng không có quyền, duy nhất cái đơn vị có quyền là bên tòa án di trú thôi, mà ngay lúc này là chồng của quý vị chưa có vô tòa án di trú. Nhưng mà nếu mà trong tương lai quý vị đi về về vì thẻ xanh đó đó thì có nguy cơ rằng là tòa án bên hải quan họ sẽ bắt và họ đẩy vào tòa án di trú, tại
Dạ,
họ
như vậy
nó bỏ
đã
thẻ
trả lời luôn cho câu hỏi tiếp theo, đó là hiện tại đi bằng thẻ xanh Canada vào Mỹ hải quan cho đi bằng thẻ xanh bình thường, bây giờ trở lại Mỹ từ Việt Nam bằng thẻ xanh được không? Thì câu trả lời của anh là không được, nguy hiểm.
nguy hiểm. Thưa quý vị vẫn có thể đi, nhưng mà tới lúc hải quan họ bắt quý vị thì tới lúc đó phải
Dạ.
lúc đó rồi.
Hoàng Quân xin hỏi cuốn Re-entry Permit phải được sử dụng một lần hay dùng tới hết cái ngày hết hạn thì thôi?
Re-entry permit là quý vị có thể sử dụng tới hết cái ngày hết hạn thì thôi, chứ không phải một lần.
Dạ. À, câu hỏi của Bảo Hân, em muốn cho mẹ em dẫn con của em về Việt Nam chơi 2 tuần, sau đó sẽ về đón cháu. Giấy tờ ủy quyền tên là gì? À, tên là Child Travel Consent Form hay là cái tờ đấy đó mình tự làm hay lấy ở đâu?
Có hai cái, một là cái travel consent form, có nghĩa là cái international travel consent form, là cho đi quốc tế, và cái thứ hai quý vị có thể làm cái power attorney và make cái medical power attorney nữa, tại vì nếu
Là
mà
giấy ủy quyền.
giấy ủy quyền về thực tế và y tế, nếu mà cháu quá nhỏ tuổi đi thì thực tế mình cần ba cái đó luôn,
Có
tại
cần
vì
công
qua
chứng
họ
hay không ạ?
đưa hết cả ba, một cái là cái international child travel consent form, hai là cái giấy power attorney, và cái thứ ba là cái medical power attorney. Nên để
À,
mà
câu hỏi của vị này là có cần công chứng không, thưa anh?
chắc chắn chứ, mấy cái này cần phải có người công chứng và công chứng.
Dạ, câu hỏi của Richard Nguyễn là em mở hồ sơ tháng 9 2015, cha mẹ quốc tịch bảo lãnh con độc thân trên 21, sao lâu quá không thấy gọi phỏng vấn?
Nếu mà quý vị mở tháng 9 2015 thì mà cha mẹ có quốc tịch đúng không? Bảo lãnh con trên 51 tuổi rồi, chúng tôi cần phải tiếng này.
Dạ, không biết lãnh sự duyệt hồ sơ tới đâu rồi. Vậy nếu muốn duyệt nhanh có liên lạc với cơ quan nào để biết hồ sơ
Việt
của mình
Nam
thế
thì
nào
không
hay
có
không?
đâu, nhờ, tại vì mỗi hồ sơ họ phải đợi cái ngày ưu tiên của họ trùng ngày đó là không có cái vấn đề duyệt nhanh. Còn cái vấn đề F1 á, thì bây giờ họ chưa duyệt tới tháng 9 2015 đâu, họ mới duyệt tới tháng 1 à, tháng ngày 1 tháng 12 2014. Nhưng mà ngay lúc này quý vị đã có thể làm việc với bên trung tâm thị thực rồi. Nếu mà quý vị chưa làm với trung tâm thị thực thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực. Nhưng mà từ đây bây giờ thì chưa tới ngày ưu tiên của quý vị đâu. Bây giờ ngày ưu tiên họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 2014 và quý vị đăng 9 2015. Có nghĩa ít nhất phải 9-10 tháng nữa mới tới phiên quý vị phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà quý vị đã làm việc với trung tâm thị thực rồi thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi. Quý vị chưa làm việc với trung tâm thị thực thì tới lúc đó là ngay lúc này quý vị nên liên lạc với trung tâm thì là để làm việc của họ.
Nguyễn Đức Không xin hỏi là vô nước Mỹ hợp pháp bằng visa du lịch, ở lại bất hợp pháp 2 năm, sau đó rời khỏi nước Mỹ bất hợp pháp bằng đường tiểu ngạch. Đường tiểu ngạch là đường gì Trâm My không biết ha. Bây giờ xin lại visa qua Mỹ có được không?
À, phần lớn là không à, tại vì bên Mỹ sẽ không có cái lịch trình của quý vị rời khỏi Mỹ, nên vì vậy họ sẽ nói rằng là quý vị ở và bất hợp pháp rất là lâu nên họ sẽ giữ quý vị lại ở biên giới và có thể họ bắt họ trục xuất quý vị về lại ngay ở biên giới, và thay họ sẽ bắt quý vị biên giới để bỏ vào tù di trú. Tại vì lúc mà ra ra vô vô họ sẽ có cái control của cái I-94 của họ. Lúc mà quý vị vào nước Mỹ họ đã cấp cái I-94 rồi. Đó. Lúc mà quý vị ra khỏi nước Mỹ thì họ sẽ scan một lần nữa để mà trong cái hệ thống của họ có ngày ra ngày vô. Bây giờ quý vị chỉ có ngày vô không có ngày ra thì chắc chắn họ sẽ nói là quý vị có vấn đề.
Câu hỏi tiếp theo là xin số điện thoại liên lạc với luật sư.
À, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber qua số 832-877-5080. À, nhưng mà nhắn tin Khanh trước, tôi gọi Khanh, Khanh khó trả lời, nhắn tin
Dạ,
Khanh trước.
xin nhắn tin, dạ, nhắn tin qua số phone luật sư Khanh vừa cho. À, câu hỏi của Vũ Nguyễn, em kết hôn với người quốc tịch và trong khi chờ đợi đổi thẻ xanh 10 năm, em đậu quốc tịch, tới nay 6 tháng mà sao em chưa được gọi tuyên thệ?
À, một khi quý vị đã được đậu quốc tịch rồi và quý vị được nhận cái giấy tờ bên sở di trú nói là đã cho chấp thuận rồi mà đã quá 6 tháng rồi thì quý vị chưa có được cái ngày tuyên thệ, quý vị nên gọi vào cái số 1800 của sở di trú báo cái vấn đề này với họ, coi cái họ có lên lịch hẹn cho quý vị hay không.
Nguyễn Ngọc Điệp mở hồ sơ diện anh chị em bảo lãnh năm 2012, khi nào được gọi, con tôi lúc đó 6 tuổi, nhưng nếu khi mà hồ sơ tới mà con tôi quá tuổi tôi có đi được không?
Cái này nó tùy, bởi vì nếu mà ngay lúc con quý vị năm 2012 con quý vị 6 tuổi thì bây giờ con quý vị sẽ là 10 17 tuổi rồi thì cái hồ sơ bây giờ chưa đáo hạn đâu. À, bây giờ bên sở di trú họ mới duyệt tới ngày bên bộ ngoại giao mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 2007. À, quý vị 2012 có nghĩa là 5 năm nữa đi. Từ đây tới đó con của quý vị chắc sẽ là cỡ 22 23 tuổi. Thì tới lúc đó quý vị phải coi là cái thời gian sở di trú và duyệt cái hồ sơ quý vị là bao lâu trước khi họ chấp thuận. Nếu mà họ duyệt cái hồ sơ I-130 trong vòng 2 năm thôi, có nghĩa là từ 2012 quý vị 1 tới 2013 2014 là sở di trú chấp thuận rồi đó, thì nguy cơ con quý vị đi không đi được rất là cao. Còn nếu mà họ duyệt lâu hơn nữa, có nghĩa là họ dùng tới 16 17 để họ chấp thuận I-130 thì chắc chắn là con quý vị đi được cho dù là 30 tuổi.
Dạ, câu hỏi của Thi Thi, người phạm tội cưỡng hiếp đã ra tù thì có thể xin công hàm độc thân về Việt Nam kết hôn bảo lãnh vợ được không? Vì mối quan hệ này là thật.
Cái vấn đề cưỡng hiếp á là mình phải coi cưỡng hiếp như thế nào và cái tội phạm như thế nào. Công hàm độc thân thì yes, xin được chứ, làm được chứ, về Việt Nam kết hôn được chứ, nhưng về bảo lãnh cái I-130 được hay không thì nó sẽ tùy theo cái tội đó là họ tội như thế nào. Tại vì bên Mỹ có một cái sự hạn chế cho những người muốn bảo lãnh người thân quen người dùng cái I-130 á là không có thể nào có cái tội giống như hiếp dâm, ấu dâm hay như thế nào cũng được. Nên vì vậy mình phải coi lại cái án xử của người đó như thế nào mới biết được. Còn về muốn làm cái công hàm độc thân, muốn làm cái hôn thú bên Việt Nam thì thoải mái, không có vấn đề gì hết á. Nhưng về vấn đề bảo lãnh được hay không thì mình phải coi lại cái lịch sử của hình sự.
Dạ, ngoại 78 tuổi quốc tịch Mỹ nộp đơn bảo lãnh cho gia đình con gái 2017, con gái có hai con quốc tịch Mỹ sinh 2008 và 2010. Vậy hai cháu nhỏ có thể nào được hỗ trợ quá trình mở hồ sơ sớm hơn thời gian thông thường không?
Chắc chắn không, không có cách
Dạ.
nào hỗ trợ mở hồ sơ sớm hơn cả, luật Mỹ không có cái việc đó.
Dạ. Nga Nguyễn Quỳnh xin hỏi visa F1 đang đi làm OPT năm thứ nhất sau tốt nghiệp ngành không phải STEM, đã học hai bằng trong cái ngành STEM và một ngành không phải STEM có thể xin gia hạn OPT thêm 2 năm được không?
Nếu mà quý vị không có trong cái OPT của STEM thì quý vị không có thể nào gia hạn quá cái 1 năm đó được nữa. Quý vị biết rồi mà.
Diện F3 ngày ưu tiên tháng 10 2010, chấp thuận tháng giêng 2015, bây giờ hồ sơ được làm 6 bước ở NBC chưa?
Chưa, bây giờ bên NBC để mà làm việc với họ thì cái ngày ưu tiên họ mới lên ngày 8 tháng 11 2009, quý vị 2010 lên chưa?
Dạ, câu hỏi tiếp theo liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Anh Tuấn Nguyễn, tôi bị chính quyền triệu tập nhiều lần, có giấy triệu tập vì chia sẻ thông tin bất đồng chính kiến. Vậy tôi có thể xin tị nạn được hay không? Tôi chưa liên lạc với cái chỗ bảo vệ nhân quyền, chưa liên lạc với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Cái này nó rất là tùy à, ví dụ họ bên chính quyền chỉ triệu tập quý vị mà họ cũng chưa làm gì, cũng không bỏ tù quý vị, cũng không có này không có nọ, thì thực tế cái hồ sơ quý vị cũng rất là yếu, tại vì triệu tập không không nghĩa lý gì cả, bởi vì họ cũng chưa bắt, họ cũng không làm khó dễ gì cả. Nếu mà quý vị có thấy những người nào mà có bị được xin tị nạn qua Mỹ, nó phần lớn á, nếu mà mình chỉ nói về giống như viết những cái bài văn mà coi như chống về chính quyền á, thì thực tế những người này đã bị bắt rồi, bỏ tù rồi. À, đã bị được lên án rồi và sau đó họ mới xin tị nạn được. Còn ngoài ra ví dụ mà chỉ mới việc triệu tập cũng chưa có làm gì hết thì thực tế chưa, tại vì bên chính quyền họ cũng chưa có lấy cái bước gì để mà coi như đàn áp cái việc đó.
Câu hỏi tiếp theo liên quan tới chủ đề trước đây mình có nói là mang cái gì vào nước Mỹ được hay không á, thì mang đậu xanh tươi vào nước Mỹ được hay không?
Đậu xanh tươi bao bì cẩn thận không có nước thì có thể được, nhưng mà nó sẽ thuộc về cái hạt giống nên có thể. Cái lỗi đậu xanh tươi là như hạt giống đúng không chị?
Trời ơi, cô không biết nữa.
Nếu mà nó cái kiểu hạt si đó là không được à, nếu mà liên quan tới hạt giống mà không được đó. Còn nếu mà
Nếu
đậu xanh,
mà nó là đậu xanh hạt thì không được phải không anh?
nếu hạt không được, còn nếu mà quý vị đã giã nó ra rồi và biến nó thành cái gì đó mà coi như là cái chất bột đậu xanh tươi đó, thì còn được. Còn nếu mà cái đậu tươi không thì không được, bởi vì nó sẽ là thuộc về cái loại hạt giống.
Tức là nếu mà giả ra nấu chín rồi thì được phải không anh? Nấu chín thì không sao phải không?
Nấu chín rồi hoặc là đóng phong bì cẩn thận về cái đậu mà nó giả ra rồi. Còn nếu mình đem hạt thì không được.
Bất cứ những cái hạt nào cũng đều cấm, tại vì
Hạt thì đó là về cái xí và mình có thể qua đây trồng những cái nền gì mà nó không thích hợp đất Mỹ, nó có thể làm hại đất Mỹ thì họ không cho.
hoặc là nó có vi khuẩn vi trùng, họ cũng không muốn cho đem vào những cái hạt giống từ bên ngoài.
Không muốn để vào cái nước đất nước của họ nữa, không chịu.
Xin hỏi là gia đình tôi mới định cư được 45 ngày, có thẻ xanh 10 năm. Nay con tôi có việc bên Việt Nam về ở 6 tháng. Con tôi về như vậy có ảnh hưởng tới chuyện định cư nhập quốc tịch hay không?
À, nếu mà về ở dưới 6 tháng thì không thành vấn đề, còn nếu mà ở trên 6 tháng thì có sẽ có vấn đề về vấn đề nhập tịch, tại vì cái này thì sẽ tính là cái kiểu khác.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình đã quá thời gian rồi và bên Việt Nam cũng đã rất là trễ, gần 12 giờ khuya, để cho quý vị nghỉ ngơi để ngày mai chuẩn bị một ngày làm việc mới. Trà My xin kết thúc chương trình tại đây, vì cũng thấy là những câu hỏi của quý vị ở đây chúng tôi đã được luật sư Khanh giải đáp tất tần tật, thành ra là không có nợ ai câu hỏi nào cả. Chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối, quý vị đón chờ trên Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video để xem những chủ đề mới về di trú Mỹ và để được giải đáp những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Trước khi mình chia tay thì có một câu hỏi mới vừa xuất hiện nữa. Nếu tôi đi du lịch Mỹ mỗi năm 4 tháng có bị hạn chế visa không, luật sư?
Mỗi năm 4 tháng có thể, tại vì bên di trú sẽ hỏi là tại sao quý vị cứ đi 4 tháng, 4 tháng, mỗi năm. Thì tại vì giống như Khanh nói là cái vấn đề cái visa du lịch đó, nó rất là tế nhị, bởi vì vấn đề là đi du lịch mình đi ngắn hạn và mình ở một thời gian ít thôi. Còn nếu mà mỗi năm qua 4 tháng họ có thể vài lần đầu họ có thể cho, nhưng mà sau này họ có thể hỏi là tại sao cứ mỗi năm qua 4 tháng, phải có lý do. Nếu mà mình không lý giải được thì họ có thể nói với bên lãnh sự cắt luôn cái visa từ nay về sau không cấp nữa. Cái
Cảm
họ
ơn
có
luật sư.
và họ đã làm rồi, nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo cái quá trình của mình đi bao lâu, thời gian mình đi thế.
Trước khi chia tay, Trà My cũng thấy có hiện lên câu hỏi thì cũng ráng trả lời luôn để quý vị khỏi có phải bị thắc mắc, tức là không có chờ đợi quá lâu tới lượt của mình rồi lại bị hết giờ. Thành ra là quý vị cũng rất thông cảm, chúng tôi cũng đã cố gắng để mà giải quyết những thắc mắc của quý vị một cách tối đa nhất có thể. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần để được giải đáp thêm, để được tìm hiểu thêm về di trú Hoa Kỳ nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất nhiều từ Texas đã dành những thông tin bổ ích và thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Em cảm ơn chị Trà My và em cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa Hàn quý vị tuần tới.
Dạ, xin kính chào luật sư Khanh và xin kính chào quý khán thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin chào chị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ,